Phật thuyết Kinh Lão Mẫu.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật đến thành Quảng Nghiêm và dừng nghỉ ở xứ Nhạc Âm cùng với 800 vị tỳ kheo và 10.000 vị Bồ Tát. Bấy giờ có một bà lão nghèo khổ đến chỗ của Phật, cúi đầu sát đất và đảnh lễ Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con có việc muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai cho phép. Đức Phật bảo: lành thay, hãy cứ hỏi. Bà lão thưa rằng: Thưa Thế Tôn, sanh già bệnh chết của đời người từ nơi nào đến và sẽ đi về đâu? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức từ nơi nào đến và sẽ đi về đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý từ nơi nào đến và sẽ đi về đâu? Đất nước, gió, lửa với hư không từ nơi nào đến và sẽ đi về đâu? Đức Phật bảo: Sanh già bệnh chết của đời người chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Đất nước, gió, lửa với hư không chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Đức Phật bảo: Các pháp đều như vậy, ví như khi hai que củi cọ sát phát ra lửa và lửa trở lại đốt cháy củi. Khi củi đã cháy hết, lửa liền tắt. Đức Phật hỏi bà lão: Lửa này vốn từ nơi nào đến và khi tắt nó sẽ đi về đâu? Bà lão thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, khi nhân duyên tụ hợp thì liền phát lửa, khi nhân duyên ly tán thì lửa liền tắt. Đức Phật bảo: Các pháp đều như vậy, khi nhân duyên tụ hợp thì mới hình thành, khi nhân duyên ly tán thì liền diệt mất. Các pháp chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Mắt thấy sắc tức là ý, ý tức là sắc, cả hai thảy đều không, không có sự hình thành, diệt mất cũng như thế. Các pháp ví như cái trống, nó không phải chỉ do một yếu tố mà được. Nếu có người cầm dùi đánh vào cái trống sẽ vang ra âm thanh. Tuy nhiên, âm thanh đang vang ra từ cái trống đó cũng là không, âm thanh sẽ vang ra cũng là không, và âm thanh đã vang ra cũng là không. Âm thanh đó cũng chẳng phải vang ra từ gỗ, da, dùi hay tay người đánh. Do hội đủ nhân duyên nên mới vang ra tiếng trống. Âm thanh từ không và tiêu tan về không. Tất cả vạn vật cũng lại như thế. Thọ mạng của ta cũng lại như vậy. Bổn nguyên đều thanh tịnh và chẳng có một vật. Do nhân duyên mà từ vô sở hữu sanh ra các pháp. Các pháp cũng là vô sở hữu. Ví như mây đen kéo đến thì sẽ liền mưa. Mưa cũng chẳng từ thân rồng tuôn ra và cũng chẳng từ tâm rồng lưu xuất. Đó đều là do nhân duyên sở tác của rồng nên mới có mưa này. Các pháp chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Ví như họa sĩ trước tiên chuẩn bị bản vẽ trắng, rồi sau đó hòa hợp các màu sắc và vẽ theo ý muốn. Bức họa đó chẳng phải từ bản vẽ trắng mà hiện ra, nó tùy theo ý của họa sĩ mà mỗi chi tiết được vẽ ra. Sanh tử cũng lại như vậy. Mỗi loài tùy theo nghiệp của mình tạo mà ứng hiện quả báo. Địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, trời hay người cũng thế. Ai có thể liễu giải tức là bậc trí tuệ và không chấp trước cảnh hiện hư vọng. Khi nghe Phật dạy, bà lão vui mừng khôn xiết và liền tự nói rằng: Nhờ ân đức của Thiên Trung Thiên mà con đắc pháp nhãn. Tuy thân con đã già yếu nhưng nay cũng được an ổn. Bấy giờ ngài A Nan sửa sang y phục, rồi quỳ hai gối ở trước Phật và thưa rằng: Thưa Thế Tôn, khi vừa nghe lời Phật dạy, bà lão này liền hiểu rõ nhân duyên gì mà bà lão có trí tuệ dường ấy. Đức Phật bảo: Này Đại Đức Uy Nghi, do bởi nhân duyên này mà liền hiểu rõ, khi ta phát Bồ Đề Tâm ở đời trước, bà lão đó chính là mẹ của ta. Ngài A Nan hỏi Phật rằng: Thưa Thế Tôn, do nhân duyên gì mà mẹ của Phật ở đời trước phải chịu bần cùng khốn khổ như thế? Đức Phật bảo: Vào thuở xa xưa ở nơi của Đức Phật Sở Ưng Đoạn, vì Bồ Tát Đạo mà ta muốn làm sa môn. Nhưng mẹ ta thuở đó do quá thương luyến nên không cho phép ta đi xuất gia. Thế là ta rất buồn bã và đã bỏ ăn một ngày. Bởi nhân duyên ấy mà kể từ đó về sau, suốt 500 đời sanh ra ở thế gian, bà ấy phải gặp ách nạn như thế. Phật bảo Ngài A Nan: Sau khi thọ mạng ở hiện đời chấm dứt, bà lão này sẽ sanh về quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ và ở cõi nước kia cúng dường chư Phật. Trải qua 68 ức kiếp về sau, thời sẽ thành Phật, hiệu là Puspakara, quốc độ tên là Hóa Tát, nhân dân trong cõi nước ấy sẽ có y phục và ẩm thực để dùng như ở trên trời Tam Thập Tam và đều sống lâu đến một kiếp. Khi Phật thuyết kinh này xong, bà lão và ngài A Nan, chư Bồ Tát, các vị tỳ kheo cùng Thiên Long Quỷ Thần và Phi Thiên đều rất vui mừng. Họ cúi đầu đảnh lễ sát đất ở trước Phật rồi cáo lui. Phật thuyết kinh Lão Mẫu.